Tôi xin phép được đọc Kinh Thánh sách Mác ở Tân Ước trang 52 đoạn 9 từ câu 2 đến câu 13. Xin quý ông bà con mang Kinh Thánh xin vui lòng. Khởi 6 ngày, Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi tẻ với Ngài lên núi cao. Và Ngài hóa hình trước mặt ba người. Áo sống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa. Đến nỗi chẳng có một thợ phiếu nào ở thế gian phiếu được trắng như vậy. Ê-li và Mô-xe hiện ra nói chuyện cùng Đức Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Hãy đóng ba trại, một cái cho Thầy, một cái cho Mô-xe và một cái cho Ê-li. Vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi, tại cả ba đều sợ hãi. Lại có một đám mây bao phủ lấy, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Người này là con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người. Thình lình các môn đồ ngó quanh bức, chẳng thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Chúa Giêsu ở với mình mà thôi. Khi từ trên núi xuống, Ngài cấm môn đồ đừng nói lại với ai những điều mình đã thấy, cho đến chừng nào con người từ kẻ chết sống lại. Vậy môn đồ ghi nhớ lời ấy và hỏi nhau: Sự từ kẻ chết sống lại là gì? Lại hỏi Ngài rằng: Sao các thầy thông giáo nói rằng Ê-li phải đến trước? Ngài đáp rằng: Thật Ê-li phải đến trước sửa lại mọi việc. Vậy thì sao có chép về con người rằng Ngài phải chịu khổ nhiều và bị khinh dễ ư? Và ta nói cùng các ngươi, Ê-li đã đến rồi, người ta đãi người theo ý muốn mình, y như lời đã chép về việc người vậy.
Kính chào.
Cảm ơn Chúa. Tối hôm qua tôi được cơ hội đến tại viện dưỡng lão Karamata để thi hành thánh lễ báp têm cho một bệnh nhân ở tại đó. Anh là một người đã nằm tại viện dưỡng lão 2 năm rồi, đã tin Chúa một thời gian khá lâu, nhưng mà vì không đi được, phải nằm liệt giường đó, cho nên anh tha thiết được nhận thánh lễ báp têm để tuyên xưng đức tin của mình ra trước mặt mọi người. Nên hôm qua tôi cùng một số con cái của Chúa tại Thánh Tình Thương đã đến viện dưỡng lão về thi hành thánh lễ báp têm cho anh. Cũng có dịp đi thăm và cầu nguyện cho một số người tin Chúa tại đó. Tại vì mỗi một tuần, một số con cái Chúa tại Hội Thánh Tình Thương đã đến viện dưỡng lão này để thăm những bệnh nhân và truyền giảng tin lành cho những bệnh nhân tại đó. Cho nên hiện nay tại viện dưỡng lão Karamata có một số tín đồ mới tin Chúa, một số người mới tin Chúa đang nằm tại đó. Và công tác vẫn được thực hiện mỗi một tuần lễ. Các anh chị em ở tại đó đi thăm rất là thường và nâng đỡ đức tin của những người mới tin Chúa. Nên tôi rất là cảm ơn Chúa về tinh thần đó. Đồng thời sáng hôm nay tôi nhận được một cái message buổi sáng. Có người cho biết rằng cảm ơn Chúa là mọi các bài giảng Chủ nhật được thâu lại. Thì người tín đồ này đã cho cha mẹ mình nghe. Bây giờ nói rằng những bài giảng mục sư là ba mẹ con nghe hết rồi, không còn bài nào nữa và phải nghe đi nghe lại nữa. Và ba mẹ con rất là thích được nghe lời của Chúa. Và anh con chiều hôm nay sẽ bắt đầu đi thờ phượng Chúa để nghe được lời của Chúa. Tôi cảm ơn Chúa là Chúa đã dùng mọi công việc của chúng ta để mở mang vương quốc của Ngài. Và tôi cảm ơn Hội Thánh đã cùng tôi nỗ lực trong sự phục vụ Chúa bằng mọi cách. Theo tài liệu do chính tác giả ghi lại khi soạn đoạn khúc Hallelujah trong trường cam Messiah, George Handel cảm nhận mình đang sống trong quang cảnh thiên đàng, chiêm ngưỡng Chúa của Thế Giê-xu đang ngồi trên ngôi, mà lời bài hát được lặp đi lặp lại một câu là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, Ngài cai trị đến muôn muôn đời. Vì thế, theo truyền thống, mỗi khi bài hát này được cất lên, thì tất cả mọi người, khán thính giả không phân biệt ai, đều đứng lên để chiêm ngưỡng Chúa Cứu Thế Giê-xu ngồi trên ngôi vinh quang. Nhiều người trong chúng ta không có được tâm trạng như George Handel, nhưng mà đôi khi chúng ta nhìn cảnh núi đồi hùng vĩ đẹp đẽ, chúng ta trố mắt mà chúng ta chỉ có thể thốt lên một lời thôi: wow, quá đẹp. Rồi sau đó chúng ta im lặng để mà chiêm ngưỡng, chiêm ngưỡng cảnh vật và khâm phục đấng tạo hóa Đức Chúa Trời của chúng ta đã sáng tạo nên vũ trụ này, quá tuyệt vời. Tôi có dịp đi đến nhiều thắng cảnh trên thế giới, Yosemite National Park ở tại miền Bắc California, Grand Canyon, Yellowstone National Park, Rocky Mountain tại Hoa Kỳ, tại Gia Nội Đại, về Vịnh Hạ Long Việt Nam, vân vân. Và tôi phải thú nhận rằng quá đẹp, mình không ngờ có những cảnh vật vĩ đại và đẹp như vậy. Có lẽ sau khi cho biết Ngài phải bị chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau ba ngày phải sống lại, các sứ đồ và đặc biệt sứ đồ VR nhìn thấy một bức tranh không mấy gì sáng sủa cho tương lai. Nên Chúa Cứu Thế Giê-xu đưa VR dân và gia cơ lên núi, và tại đây Ngài hóa hình để họ thấy sự vinh quang của Ngài sau khi Ngài chịu thương khó và chịu chết. Vì thế trong một đoạn kinh thánh này chúng ta tìm thấy hai ý chính. Thứ nhất là chiêm ngưỡng đấng mình tin trong cảnh vinh quang của Ngài, và thứ hai, chiêm ngưỡng đấng mình tin trong nỗi thương khó của Ngài. Phân đoạn kinh thánh về sự hóa hình của Chúa Cứu Thế Giê-xu bắt đầu bằng câu khỏi sáu ngày. Tại sao đến đây vấn đề thời gian lại được đề cập chi tiết như vậy? Nếu biết rằng những người ghi lại câu chuyện của Chúa Cứu Thế Giê-xu là người Do Thái, người Israel, và tin lành của Ngài có liên hệ với lịch sử Israel được ghi trong Cựu Ước, chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời này là tại sao lại ghi thời điểm là khỏi sáu ngày. Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 24 câu 16 ghi như thế này: sự vinh quang của Đức Giê-hô-va ở tại núi Sinai, trong sáu ngày mây phủ núi, qua ngày thứ bảy Đức Giê-hô-va ngự trong đám mây gọi Môi-se. Ngày xưa sau sáu ngày Đức Chúa Trời gọi Môi-se, vị lãnh tụ của dân tộc Israel, lên núi và nói chuyện với Môi-se. Bây giờ sau sáu ngày cũng trên núi Đức Chúa Trời trò chuyện với vị lãnh tụ của dân sinh mới. Trước đây Môi-se được vinh dự độc đáo là sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bây giờ với rơ dân và gia cơ được Chúa Cứu Thế ban cho vinh dự là chứng kiến sự vinh quang của Ngài. Kinh Thánh ghi: áo sống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào ở thế gian phiếu được trắng như vậy. Cho thấy áo của Chúa Thế Giê-xu đang mặc đột nhiên đổi trắng cực kỳ, mà với rơ dân và gia cơ chưa bao giờ thấy một sắc trắng như vậy. Đang khi sách Mác chú tâm đến áo của Chúa Thế trở nên trắng tinh, thì sách Matthew, sách Luca lại chú tâm thêm về diện mạo của Ngài, mà họ đã ghi lại như sau: mặt Ngài sáng lòa như mặt trời và diện mạo Ngài khác thường. Hình ảnh này nhắc lại cho chúng ta thấy hình ảnh của Môi-se mà Kinh Thánh đã ghi lại trong Cựu Ước. Khi Môi-se tay cầm hai bản chứng đi xuống núi Sinai, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình cầu hầu chuyện Đức Giê-hô-va. Nhưng A-rôn và cả dân Israel nhìn Môi-se thấy mặt người sáng rực, sợ không dám đến gần. Sự kiện Chúa Thế Giê-xu hóa hình đưa hai sứ đồ kia và đặc biệt là Phi-rơ từ chỗ chiêm ngưỡng Ngài về vẻ đẹp, về vẻ rực rỡ của Ngài, diện mạo rực rỡ của Ngài, đến áo sống trở nên trắng tinh của Ngài. Từ chỗ chiêm ngưỡng họ đến chỗ kinh sợ. Nên Kinh Thánh ghi rằng khi đưa ra đề nghị đóng ba trại với Chúa Thế Giêsu đó, thì Phi-rơ không biết mình nói chi. Tại vì ở trong một tâm trạng quá vừa chiêm ngưỡng vừa kinh sợ. Và về sau, sứ đồ Phi-rơ đã ghi lại cảm nghĩ về biến cố này của mình như sau. Nếu ai có Kinh Thánh có thể lật ra trong Phi-rơ thứ nhì đoạn 1 câu 16 câu 18. Tôi đọc ở đây. Phi-rơ thứ nhì đoạn 1 câu 16 câu 18. Vả khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài. Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời Cha Ngài, khi đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng: này là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mọi đường. Chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi thánh. Rồi sứ đồ Văn lại tóm tắt biến cố này trong Văn đoạn 1 câu 14 như sau: chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật sự vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Có lẽ chúng ta không quên một biến cố nữa xảy ra cho một người là tiên tri Ê-sai. Tiên tri Ê-sai cũng nhìn thấy như thế này: tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo Ngài đầy dãy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cánh che mặt, 2 cánh cho thân và 2 cánh dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dãy sự vinh hiển Ngài. Nhân tiếng cười đó, các nền ngạch cửa rung động và đền đầy những khói. Đây, những người đây được chiêm ngưỡng sự vinh quang của Đức Chúa Trời, của Chúa Thế Giê-xu. Mà khi đọc đến đây, chúng ta đặt hỏi rằng: thưa mạng chị, nếu đời sống tâm linh của chúng ta không gần gũi với Đức Chúa Giê-xu, Chúa Thế Giê-xu, làm sao chúng ta có thể thấy Ngài với vinh quang oai nghi rực rỡ để chúng ta chiêm ngưỡng và kính sợ Ngài? Trong ý nghĩa thuộc linh, cho phép tôi hỏi chính mình tôi và quý ông bà anh chị: đời sống chúng ta đang ở trên núi với Chúa có thế, hay đang bước lên núi với Ngài, hay là chúng ta còn ở dưới thung lũng? Tôi nhớ nhiều năm trước đây, tôi có dịp tham quan The Arrow ở thành phố Alice Springs. Arrow là một tảng đá lớn nhất thế giới, và Arrow đổi màu theo thời gian. Bình minh thì màu khác, giữa trưa màu khác, hoàng hôn thì màu khác. Để kỷ niệm chuyến tham quan này, tôi có đến một tiệm bán tạp hóa tại đó, mua một gọi là một chứng chỉ là mình đã đến thăm The Arrow. Thì trong chứng chỉ đó có ba hàng để mình đánh dấu hàng nào. Ô thứ nhất ghi rằng tôi đã leo lên đỉnh núi. Ô thứ hai, tôi leo đến một nửa rồi đi xuống. Và ô thứ ba, tôi chỉ đứng dưới đất nhìn. Lúc bây giờ tôi chỉ đứng dưới đất nhìn thôi, tôi được đánh dấu ô số 3. Vâng, có những người tin và theo Chúa lâu năm vẫn tiếp tục ở dưới núi, chưa lên được đỉnh núi để thấy sự vinh quang của Chúa có thế mà họ tin. Đây là điều rất là đáng tiếc. Và đáng lẽ khi áo sống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa, Phi-rơ không nên vội vàng đưa ra lời đề nghị nào cả. Nhưng trong giây phút đó, điều Phi-rơ nên làm là gì? Là im lặng chiêm ngưỡng sự vinh hiển của vua trên mông vua, Chúa trên mông Chúa, mà về sau ông mới ý thức sự oai nghiêm đó. Vì thế thưa ông bà anh chị, tâm trí của chúng ta thường nghĩ đến công việc hộ thánh mà mình đã nhận. Chúng ta lăng xăng với nhiều công việc trong thì giờ thờ phượng Chúa, lăng xăng nhiều công việc trong bất cứ trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nói với nhau, gặp nhau nói đủ thứ về công việc hộ thánh hết. Nhưng mà hãy hiểu rằng, nhất là trong giờ thờ phượng, điều chúng ta cần là gì? Là im lặng lắng nghe tiếng Chúa phán với mình, chiêm ngưỡng Ngài trong thì giờ thờ phượng Chúa. Rất tiếc là chúng ta thích nói hơn là thích nghe. Nhất là mục sư á. Mục sư tôi thấy, tôi cũng vậy đó. Mục sư lúc nào cũng muốn nói hết đó, lúc nào cũng có lời khuyên người khác hết đó, mà quên rằng chức vụ của mục sư lắm lúc là lắng nghe. Trong chuyến đi Kerry, Canada, dự lễ cưới của con tôi vừa qua, có một anh chị, có một gia đình này, anh chị này cũng khá, cũng còn trẻ, đứng ra thết đãi gia đình hai họ. Lý do là trong hai họ, tổng cộng lúc bây giờ có tất cả là trong họ, họ hàng hai bên đó có 10 mục sư. Cho nên anh chị này muốn thết đãi các đầy tớ của Chúa. Thì nhân dịp này tôi sau khi ăn xong tôi xin phép tôi hỏi chị một vài câu hỏi. Là một câu hỏi quan trọng là tôi hỏi là tại sao chị làm việc này. Chị bắt đầu kể là cuộc đời của chị. Tôi hỏi con vài câu thôi mà chị kể hết cuộc đời của chị. Chị kể lại từ hồi chị mới, trước khi chị tin nhận Chúa, những nhân vật trong cuộc sống của chị, những rồi chị tin Chúa như thế nào, những bước trưởng thành của chị trong đời sống thuộc linh, những ngọt ngào của cuộc đời có Chúa làm chủ như thế nào. Chị kể rất là dài. Vừa có khi cười, có khi khóc vì cảm động. Nghe chị kể xong tôi khâm phục chị và buộc miệng nói rằng hôm nay tôi học được nhiều bài học hơn về cuộc đời, từ cuộc đời của những người được Đức Chúa Trời đổi mới. Sở dĩ tôi học được là gì? Là nhờ tôi lắng nghe. Thưa bà anh chị, có những con người nhìn thoáng qua họ rất tầm thường, nhưng nếu chúng ta dành thời giờ lắng nghe họ thay vì nói đó, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng những con người đó, vì biết bao nhiêu điều kỳ diệu mà Chúa của Thế Giê-xu đã hành động trong và qua cuộc đời của những con người như vậy. Cho nên khi đến đây thờ vượng Chúa, làm sao chúng ta dành thời giờ lắng nghe tiếng Chúa phán mình hơn là nói, hơn là lăng xăng với bấy nhiêu công việc. Khi đề nghị lại thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, hãy đóng ba trại, một cái cho thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Eli. Vera khi đưa ra câu nói này, Vera vô tình cho mình là nhân vật chính trong quan cảnh này. Nhưng mà khi đưa ba môn đệ lên núi, Chúa Giê-xu hóa hình để họ nhận biết rằng họ cần chiêm ngưỡng Ngài, chứ không phải họ đứng đó để mà quan sát để đưa ra đề nghị. Chúng ta lưu ý là có tiếng phán từ trời cùng ba môn đệ về Chúa Thế Giê-xu rằng người này là con yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người. Mà không có một lời phán nào về Eli, về Môi-se cả. Hai nhân vật hết sức là quan trọng hiện ra với Ngài. Và khi lời phán này xảy ra, ba sứ đồ nhìn quanh, họ thấy gì? Chẳng thấy ai nữa. Không còn Môi-se, không còn Eli, chỉ một mình Chúa Thế Giê-xu mà thôi. Điều này dạy chúng ta gì đây? Điều này dạy rằng lắm lúc trong thời giờ thờ phượng Chúa mỗi Chủ nhật đó, chúng ta vô tình cho mình là nhân vật chính, hoặc ai đó là nhân vật chính. Chúng ta khen, chúng ta chê người đàn, chúng ta khen, chúng ta chê người hát, chúng ta chê, chúng ta khen người giảng, hoặc là chúng ta hoan nghênh ai đó mà dường như chúng ta thấy rằng không thể thiếu họ được, mà quên rằng Đức Chúa Trời là đấng duy nhất chúng ta thờ phượng và chiêm ngưỡng, chỉ một mình Ngài thôi. Cho nên ước gì trong thời giờ thờ phượng Chúa mỗi Chủ nhật, chúng ta chỉ thấy có Chúa cứu thế của chúng ta để chiêm ngưỡng Ngài, mà không thấy ai khác để khỏi bị phân tâm. Vì đó là điều Chúa muốn. Sau khi cho các môn đệ biết đấng Mêsia phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, thầy thầy tế lễ cả, thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết và sau ba ngày phải sống lại, Chúa Thế Giê-xu cho ba môn đệ thân tín thấy sự vinh quang của Ngài sau các biến cố đó qua sự hóa hình. Nhưng mà rồi, từ đến núi xuống, Chúa cứu thế Giê-xu cấm ba môn đệ đó nói lại những gì mình thấy cho người khác nghe, cho đến khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Tại sao như vậy? Chúa thế không muốn họ đề cập đến sự vinh hiển của Ngài cho đến khi Ngài chịu xong sự thương khó và sự chết trong chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Chúa thế muốn họ trình bày rằng hễ không có sự thương khó thì sẽ không có sự vinh quang. Hễ không có mão gai thì sẽ không có mão miệng bằng vàng. Hễ không có sự chết thì sẽ không có sự sống lại. Hễ ai nhận Ngài, họ phải chấp nhận sự thương khó nếu họ muốn kinh nghiệm sự vinh quang mà Chúa sẽ ban. Cho nên ít nhất qua sứ đồ Phao-lô, chúng ta biết rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với những sự vinh hiển hậu đến là sẽ được đài ra trong chúng ta theo Roma đoạn 8 câu 18. Nhưng mà tại sao lắm lúc chúng ta không muốn chấp nhận chịu khổ về danh Chúa? Trong hết tôi dùng một thí dụ, nó không có lột tả hết, nhưng mà thí dụ đấy chúng ta dễ hiểu hơn. Chẳng lẽ chúng ta cưới, nói cái ông ha, nhưng mà các bà thì đổi ngược lại. Chẳng lẽ chúng ta cưới người thiếu nữ mà mình sai đắm, với đôi mắt long lanh, đôi mi cong vút, đôi môi đỏ, đôi má ửng hồng, rồi sáng hôm sau thức dậy thấy mắt nàng dính gèn, đôi mi cục, đôi môi đen xì, đôi mắt, đôi má trắng nhợt, chúng ta bỏ sao? Chúng ta chấp nhận con người đó, cái đẹp và ngay cả những cái xấu. Khi chúng ta hiểu sai về Chúa thế giới, Chúa thế đó, chúng ta sẽ dễ hiểu sai về mọi điều về Ngài. Nếu ta hiểu Chúa thế đến thế giới này để giải quyết hết mọi năng đề trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ không chấp nhận bất cứ sự thương khó nào, sự đau thương đau nào xảy ra cho chúng ta, và chúng ta sẽ chối từ nếu Ngài cho phép những điều đó xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Thì nghe xong, ba ông đệ không hiểu Chúa có thế muốn nói gì về sự sống lại. Họ đã không chấp nhận Chúa thế chịu thương khó và chịu chết, thì làm sao họ có thể hiểu được sự sống lại? Có phải chăng Ngài sẽ thẳng về trời không thấy sự chết giống như Eli, tiên tri Eli? Dựa theo Malachi đoạn 4 câu 5 ghi như thế này: Này ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Thì các thầy thông giáo cho biết rằng Eli phải đến trước đấng Messiah được vinh hiển, Chúa thế được vinh hiển. Nên ba ông đệ hỏi rằng sao các thầy thông giáo rằng Eli phải đến trước? Vậy Eli ở đâu mà không thấy? Và nếu sự hóa hình này cho thấy sự vinh quang của Chúa thế Giêsu thì Eli phải đến trước chứ, để soạn tấm lòng của dân sự chứ. Nhưng mà Eli chưa đến. Nếu Eli chưa xuất hiện thì đấng cứu thế cũng không thể xuất hiện được. Như vậy phải hiểu làm sao? Chúa thế mới đáp rằng thật Eli phải đến trước sửa lại mọi việc. Vậy thì sao có chép về con người rằng Ngài phải chịu khổ nhiều và bị khinh dễ ư? Và ta nói cùng các ngươi, Eli đã đến rồi, người ta đãi người theo ý mình muốn, y như lời đã chép về người vậy. Câu thật Eli phải đến trước sửa lại mọi việc, vậy thì sao có chép về con người rằng Ngài phải chịu khổ nhiều và bị khinh dễ ư? Hơi khó hiểu, chúng ta có thể đọc như thế này: thật Eli phải đến trước sửa lại mọi việc, còn lời chép về con người rằng Ngài phải chịu khổ nhiều và bị khinh dễ thì sao? Chúa có thể Giêsu cho biết rằng Eli đã đến rồi, người ta đã đãi người theo ý mình muốn, y như lời chép về người. Nhưng mà Kinh Thánh Tân Ước đâu có ghi là Eli đến trước Chúa thế đâu. Vậy Eli là ai? Chúa muốn nói về ai đây? Nếu ta quay trở ngược với đầu sách tên là Mác, trong đoạn 1, 2, 4 ghi như thế này: Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng, này ta sai sứ giả ta đến trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Răng đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp tem ăn năn cho được tha tội. Như vậy, răng báp tít chính là Eli mà Malachi đoạn 4 câu 5 đã đề cập trước đó. Vua Herod Đại Đế trong cơn sai đã đưa ra lời hứa cho kẻ căm ghét răng báp tít, để rồi răng báp tít bị chém đầu. Khi phán, vậy thì sao có chép về con người rằng Ngài phải chịu khổ nhiều và bị khinh dễ ư? Chúa có thế Giêsu rằng, người dọn đường cho Chúa có thế và chính Chúa có thế phải chịu thương khó và phải chịu chết. Trên một phương diện, chúng ta là những người dọn đường để Chúa có thể bước vào đời sống của những người chưa tin. Và giống như Giăng Báp-tít, chúng ta phải là người sẵn sàng bước theo con đường thương khó mà Chúa có thể bước. Bài học này mặc dù khó, nhưng 12 sứ đồ của Chúa có thể Giê-xu và chúng ta phải học nếu chúng ta là môn đệ của Chúa. Các môn đệ của Chúa không hiểu được sự thương khó, sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài từ kẻ chết sống lại, nên họ cũng không hiểu được sự vinh quang của Ngài cho đến giờ phút đó. Có người chúng ta có thể hiểu sự thương khó của người con Chúa, nhưng có thể không muốn chấp nhận. Nên chúng ta cũng không kinh nghiệm sự vinh hiển, vinh quang mà Chúa ban cho. Khi nhìn Chúa của Thế Giê-xu chết cái đau đớn mà nhục nhã cái thập tự, viên đại đội trưởng La Mã thốt lên: người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Như là một thái độ chiêm ngưỡng trước cái chết của Ngài. Và có lẽ cũng cùng một cảm xúc đó, nhạc sĩ George Benner sáng tác bài Thập Tự Xưa mà chúng ta thường nghe hát đó, có câu rằng: thập tự xa lạ thuở xưa, chìm ngập trong dòng huyết thiên, nhưng tôi thấy vẻ đẹp tuyệt đối cao trọng. Vì thế đâu phải chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Thế Giê-xu khi Ngài ở trong vinh quang của Ngài, nhưng mà chúng ta còn được chiêm ngưỡng Ngài trong sự thương khó và sự chết của Ngài nữa. Mặc dù sau khi thấy Chúa Thế Giê-xu hóa hình, có Mô-xe, có Ê-li hiện ra, Phi-rơ muốn ở luôn trên núi, sung sướng quá, đẹp quá, vinh hiển quá, ai lại không muốn. Cho nên Phi-rơ mới đề nghị: lại thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, hãy đóng ba trại, một cái cho thầy, một cái cho Mô-xe và một cái cho Ê-li. Nhưng không, Chúa Cứu Thế Giê-xu đưa Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ xuống núi, vì dưới núi có một đứa trẻ bị quỷ ám. Và ở dưới núi xa xa kia có thập tự giá đang chờ đợi Ngài. Thưa bạn chị, hình ảnh Chúa Thế Giê-xu mà chúng ta muốn có tâm tâm trí mình là một đấng, là đấng giải phóng chúng ta khỏi mọi khổ đau của thân xác, mọi sức ép của đời sống. Nhưng hình ảnh mà Chúa Thế Giê-xu Kinh Thánh đưa ra là Ngài sẽ giải phóng chúng ta khỏi sức mạnh án phạt của tội lỗi qua sự chết thai, và từ đó Ngài ban ta sự chiến thắng toàn vẹn qua sự sống lại của Ngài. Chưa hết, Chúa Thế Giê-xu cầu nguyện trong Giăng đoạn 17 câu 22: con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Và sứ đồ Phao-lô viết rằng: chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Như vậy, hai câu này có nghĩa gì? Hai câu này có nghĩa là khi chúng ta tiếp nhận sự sống của Chúa Thế Giê-xu đó, chúng ta cũng sẽ phản ảnh qua, cũng sẽ phản ảnh sự vinh quang của Ngài qua nếp sống chúng ta, càng lúc càng rực rỡ hơn. Đây là điều chắc chắn phải xảy ra cho con của dân của Chúa. Cho nên hãy cùng tôi chiêm ngưỡng đấng mà chúng ta tin, vì những gì Ngài đã, đang và sẽ thực hiện trong chúng ta, qua chúng ta, để rồi chúng ta bắt tay phục vụ Ngài giữa hội thánh, giữa cộng đồng, như Chúa Cứu Thế chúng ta đã phục vụ. Và nguyện xin Chúa giúp chúng ta tiếp tục chiêm ngưỡng Ngài trong sự vinh quang và trong sự thương khó cũng như sự chết của Chúa. Tại bí cầu nguyện.